Câu số 3, câu số 3 này là dễ nữa. Câu số 3 này chỉ có ý nghĩ thôi. Đấy. Ai đọc trước này, Lê-vi chương 20 câu 10 có ai đọc không? Đây. Vâng.
Khi người đàn ông ngoại tình và người và đàn bà có chồng ngoại tình với vợ đồng loại thì cả đàn ông ngoại tình
sau đó mới đồng loại
lẫn đàn bà ngoại tình phải bị xử tử.
Là khi người đàn ông đọc lại sao tôi chưa đọc lại
khi người đàn ông nào ngoại tình với đàn bà có chồng ngoại tình với vợ người đồng loại thì cả đàn ông ngoại tình lẫn đàn bà ngoại tình phải bị xử tử.
Chị em có hiểu không? Hay là tôi như, có cảm tưởng như bị ngắt câu sai. Bị ngắt câu sai. Mời một vị là đọc lại coi. Cho chắc ăn coi. Ngắt câu thì như tôi nói. Tức là
khi người đàn ông nào ngoại tình với người đàn bà có chồng,
ngoại tình
với vợ người đồng loại, thì cả đàn ông ngoại tình lẫn đàn bà ngoại tình phải bị xử tử.
Có rõ hơn không ạ? Rõ hơn. Cảm ơn chị. Ông già tôi cảm ơn. Vâng, có khi vâng. Đấy, thế thì như thế là như thế theo ý chị là mấy người bị xử tử vậy?
Hai người chứ.
Hai người xử tử. Tức là như vậy là cứ phạm tội ngoại tình thì xử tử, đúng không ạ? Vâng. Đấy. Bà ở lão kia nó chạy nhanh không? Trời ơi. Đàn ông chạy nhanh mà. Thế, bây giờ xin đọc đệ nhị luật chương 22 câu 22 đến 24. Anh chị em là coi chừng đó nha, nếu mà ai theo đạo Do Thái là cẩn thận đó nha. Coi chừng là có bị ném đá chứ mà chơi đâu. Rồi, đệ nhị luật chương 22 câu 22 đến 24.
Nếu một người đàn ông bị bắt gặp đang nằm với một người đàn bà có chồng thì cả hai sẽ phải chết. Người đàn ông đã nằm với người đàn bà và cả người đàn bà, anh em phải khử trừ sự gian ác, không cho tồn tại tại ở Israel. Khi một cô gái còn trinh đã đính hôn với một người đàn ông mà một người đàn ông khác gặp cô trong thành và nằm với cô, thì anh sẽ lôi cả hai ra cửa thành ấy và ném đá, và chúng sẽ phải chết. Cô gái vì lý do ở trong thành mà đã không kêu cứu, và người đàn ông vì lý do đã cưỡng bức vợ người đồng loại, anh phải khử trừ sự gian ác, không cho tồn tại giữa anh em.
Vâng, cảm ơn chị. Phải ai đọc thì có ai khiếp không? Khiếp, khiếp. Nhưng mà anh chị em để ý cái phần sau á, là ngay cả khi một cô mà cô ấy mới đính hôn thôi, đính hôn với một người thôi, thì đối với người Do Thái đính hôn là đã thành vợ chồng rồi. Vì thế nên đính hôn rồi mà linh tinh với một người khác là coi như là phạm tội ngoại tình ấy. Nhưng mà trong đó có một cái chi tiết rất là buồn cười, là nếu mà cô ấy bị cưỡng hiếp như thế mà ngoài đồng vắng thì tội của cô ấy nhẹ lại, bởi vì cô có la cũng không ai nghe được. Nhưng mà nếu anh chị lúc nãy anh chị em có để ý không, còn nếu mà ở trong nhà là phải la lên đấy. Thế thành ra tôi báo cáo với các cô ở đây cũng nhớ như thế, là không la lên là có tội đấy nhá. Có nhiều người mắc cỡ bà ơi, nhiều người mắc cỡ đâu dám la đấy, mà la mới là quan trọng đấy. La là tự nhiên tội nó giảm hẳn, biểu la mà đâu có ai cứu. Cái gì ạ? À không, mày chịu chết chứ. Trời ơi, ông này còn sợ chết nữa. Ông biểu la lỡ nó giết làm sao đấy, chẳng thà là giết chứ còn hơn đấy. Rồi thế, vâng, đấy, thành ra ở đây em như vậy. Nhưng mà anh chị em nghe đọc hai đoạn văn cựu ước, anh chị em thấy khiếp quá, vì anh chị em thấy trời ơi, sao mà phạm tội ngoại tình mà bị phạt nặng như vậy. Có ai nghĩ rằng nếu bây giờ mà cứ phạt như thế thì thì chị nghĩ sao?
Xã hội này không còn ai nữa.
Thiệt không đó? Ủa? Chị nè, tôi hỏi chị này là sao? Chị nói là xã hội không còn ai. Nghe đây nè, chị nói là xã hội này không còn ai. Tôi câu hỏi nó mới hay nè. Câu hỏi này hay nè. Mà xã hội này còn chị không?
Dạ còn.
mà mạnh mẽ kìa.
Được. Trong lớp nó chỉ vui kìa.
Thôi vâng, cảm ơn chị. Tức là nhìn chung á, là đọc hai cái đoạn này chúng ta thấy rằng đối với luật cựu ước đó, tội ngoại tình là tội rất nặng. Và không phải chỉ nặng là vì hai người đó phạm tội, mà anh chị em nghe đọc đoạn này, anh chị em biểu tại sao? Tại sao phải ném đá? Tại sao phải giết chết hai người này? Bởi vì họ coi là hai người này đã làm ô uế cả nước, cả cộng đoàn. Nó buồn cười vậy đó. Chứ hai người tưởng hai người phạm tội riêng thì hai người phạm tội thôi, chứ mắc gì mình nói ô uế. Và các bạn, anh chị em cũng biết, hiện nay cái quan niệm là nếu mà có một người ô uế như thế, phạm tội như thế, lây hết là làm bẩn cả cái đất của đất thánh, đất mà Chúa ban, đất hứa nữa. Và vì thế nên hiện nay bây giờ, ngay cả những anh em, những người Hồi giáo đó, thì thỉnh thoảng cũng có những cái phái vẫn nghĩ như vậy. Tức là như thế, nếu mà có, thường thường bây giờ hiện nay cụ thể người ta đang làm một cái chuyện này, nghe rất là cũng khủng khiếp. Tức là nếu trong gia đình mà cái cô ấy, thường thường là các cô, không thấy các cậu ta, nếu cái cô ấy làm một cái chuyện gì đó mà làm nhục cho gia đình, họ gọi là nhục, mặc dù đối có thì chỉ bố này đâu nhục gì đâu. Thí dụ như là cô ấy quen với một anh nào đó mà gia đình không đồng ý, thì những anh trai của cô ấy sẽ giết cô ấy. Có một cô đi theo gia đình gả cho một ai đó, rồi cô ấy không thích anh này, cô ấy đi, cô ấy thích một anh khác, cô ấy đi với anh khác, và sau có một thời gian cô ấy về và cô ấy đã tưởng rằng là mọi chuyện yên ổn, và tất cả những người anh của cô ấy giết cô ấy. Mà giết như thế để được cái gì, anh chị em hiểu sao được, tại sao lại giết em, được cái gì? Được sự trả lại cái danh dự cho gia đình. Nếu giết em như thế, em chết như thế, gia đình mình coi như trong trắng, trong trắng như trước mọi đường. Đấy, thành ra chính cái tội của cô em nó làm cho gia đình như vậy. Thì cái này cũng giống như vậy, hai người này như vậy, phải giết đi. Thì giết đi thì cả cái nước nó sẽ sạch sẽ. Đấy, vâng. Thế thì anh chị em thấy, đấy thì ở đây tôi có đặt câu hỏi như thế này, bạn nghĩ gì về luật này? Tôi thích hai người trả lời. Vâng, ai thích nghĩ gì về luật này không? Nghe, vâng.
Dạ, thưa cha, cái luật phạt cái người ngoại tình trong cựu ước thì có vẻ là độc ác, vì không cho người lầm lỡ có cơ hội ăn năn. Nhưng thời đó người ta thì lại cho vậy là công bằng, theo như cái luật mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền tay, mà chỗ gãy thì đền chỗ gãy. Nhưng thời Tân Ước, luật về ngoại tình còn nghiêm khắc hơn thời cựu ước. Như Chúa Giêsu đã minh định rằng anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình, còn thầy thì bảo cho anh em biết, ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Matthew chương 5 câu 27 đến câu 28.
Vâng, tức là đối với anh ấy là làm như vậy là nghiêm khắc. Nhưng mà anh nói rằng là vì nghiêm khắc, vì theo cái luật là mắt đền mắt. Ủa, nên nếu mà ngoại tình với vợ người khác thì tại sao lại phải giết cái người đó ta? Phải không? Đâu có mắt đền mắt gì ở đây ta? Đúng không ạ? Nếu mà tôi móc mắt anh thì anh móc mắt rồi. Vâng, xin mời ông ạ. Vâng.
Thưa cha, con thấy cái tội ngoại tình ở trong sách Lê Vi và Đệ Nhị Luật hình như nó chỉ có trong trường hợp là người đàn ông ngoại tình với người đàn bà đã có chồng thì mới gọi là ngoại tình. Nếu người đàn ông ngoại tình với người đàn bà chưa có chồng thì chưa có tội.
Vâng.
Vâng. Và trong sách Đệ Nhị Luật thì một người đàn ông bắt gặp đang nằm với người đàn bà có chồng,
vâng,
thì cũng mới tội. Vâng. Đấy. Và cái cô gái còn trinh mà đã đính hôn thì mới có tội. Nếu mà cô gái còn trinh mà nếu mà chưa đính hôn thì cũng chưa có tội.
Vâng.
Đúng không cha?
Vâng. Nhẹ hơn, nhẹ hơn, nhẹ hơn. Như thế anh chị em có biết tại sao mà là ngoại tình mà thì lại thành tội không ta? Tại sao ạ? Đây, vâng, anh này trả lời. Tại sao ngoại tình, ví dụ như là vợ người ta cái gì đó, nhưng mà tại sao lại là tội ạ? Vâng.
Cha thưa cha, bởi vì nó liên quan đến cái niềm tin của người Do Thái. Nghĩa là người ta chỉ có tin vào Thiên Chúa là Đức Chúa duy nhất. Và ngoại tình á, theo cái ý của họ là thờ thần khác. Vì vậy là cái tội mà ngoại tình nó gán với cái tội không thờ Thiên Chúa duy nhất. Nghĩa là lìa bỏ. Vì vậy cái tội nó nặng theo ý con là vậy.
Vâng, thôi cho chị nói một câu coi xem có hay hơn không.
con thấy luật Lê Vi và trong đệ nhị luật cũng vậy. Cái này là người ta không có bình đẳng, coi thường phụ nữ. Tại sao đàn ông Hồi giáo thì có 4 giờ không gọi là ngoại tình, không phải là một người duy nhất. Còn phụ nữ mà có một người khác thì bị lên án. Và trong chính trong cái bài tin mừng này cũng vậy, dẫn người phụ nữ ra nói là ngoại tình. Ngoại tình thì phải có đối tượng, tại sao có một, phải có hai mới được gọi là ngoại tình, có một sao mà ngoại tình. Vậy là trọng nam khinh nữ, xin hết.
Chạy rồi, nói rồi, nói rồi, thằng cha kia nó chạy rồi mà.
Cha, con thấy luật về ngoại tình của người Do Thái này quá khắt khe. Ở cái thời Cựu Ước là quá khắt khe, là người ta kết án và người ta ném đá. Còn như anh Minh nói rằng là bây giờ còn khắt khe hơn nữa, là Đức Giê-xu nói rằng ai trong cái tư tưởng đó ngoại tình thì đã phạm tội rồi. Nhưng mà Chúa Giê-xu đâu có biểu ném đá đâu. Chúa Giê-xu chỉ cái đó là cái tội, và mình biết cái tội đó mà mình quay lại, mình trở lại ăn năn thống hối thì Chúa vẫn tha. Như vậy là Chúa đâu có khắt khe như luật của Cựu Ước đâu cha.
Rồi, đồng ý. Đấy, cũng hay đấy không vợ. Vâng, vâng.
Thưa cha, cái luật Lê Vi này thì theo như con là tại vì trong cái bối cảnh là lúc đó dân qua cái cuộc xuất hành đi vào đất hứa, và trong cái vùng đất này thì nó nhất các dân tộc xung quanh là nó rất là nhiều chuyện về cái chuyện dục tình đồi bại này. Mà trong khi đó trong cái luật Lê Vi, sách Lê Vi thì có một cái điều trọng tâm cốt yếu là luật về sự thánh thiện, là các ngươi phải trên thánh bởi vì ta là đấng thánh. Thì Chúa muốn là dân giữ cái luật này gần như là mức tuyệt đối luôn để làm chứng cho các dân xung quanh về Thiên Chúa mà họ tôn thờ.
Vâng, điều đó đúng đấy. Tức là ở đây cũng có nói đến cái sự thánh thiện, nhưng không phải là cái nhưng phải là chuyện như anh vừa nói. Nhưng mà có cái sự thánh thiện nên người ta cũng muốn cho dân của Chúa giữ được một sự thánh thiện đặc biệt so với cả những dân chung quanh, mà trong khi dân chung quanh thì có thể bê bối hơn nhiều. Ngoài ra có một cái chuyện nữa mà anh chị em cũng biết, ngày xưa người phụ nữ bị coi như là của cải của người đàn ông, của người chồng. Và nếu người vợ là cái của cải của người chồng thì ai đụng đến người vợ tức là coi như là đụng đến tài sản của người khác đấy. Và vì đụng đến tài sản của người khác nên có khi đấy, có khi phải chịu những cái hình phạt như vậy. Nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng đúng là người ta cũng coi vợ cái gì như là không phải chỉ như tài sản đâu, mà còn hơn nữa. Thành ra cái sự ô uế, cái sự xấu xa của cái tội ngoại tình thì nặng nề hơn nhiều. Chứ còn đi ăn cắp đồ thì đâu có ai bị ném đá đấy. Có khi là không đến nỗi như thế. Thành ra anh chị em thấy là có khi cái tội ngoại tình mà Cụ Ước nói đó lại giúp cho chúng ta nhớ rằng là cái tội đó đáng ghê tởm như thế nào. Và ngày xưa anh chị em biết ấy, là họ lấy nhau đâu có bí tích hôn phối đâu. À, dĩ nhiên đấy, họ không hề có bí tích hôn phối, thế mà lấy nhau như thế đấy, mà thời đấy như thế mà lại được coi như là cái gì rất quan trọng. Hồi đó là không có phải đem vô nhà đền thờ đâu ạ. Hai người lấy nhau là không hề có chuyện đem đền thờ, họ cần những người chứng đó, họ làm đám cưới với nhau nhẹ nhàng vui vẻ từ đám hỏi đám cưới, chứ đâu có phải như mình bây giờ, đâu có phải là những sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người phân ly, loài người không được phân ly. Và vì thế nên cái việc mà bây giờ lúc nãy anh chị em nói là bây giờ người ta ngoại tình nhiều á là chuyện rất phiền thật đấy nhỉ. Là bởi vì bây giờ nếu có ngoại tình thì tội phải là nặng hơn trước ấy chứ, phải không? Vì Thiên Chúa kết hợp, vì là bí tích, vì hứa, rồi tất cả mọi thứ là coi như là hơn ngày xưa nhiều đấy. Vâng, thôi thì để anh chị em biết là như vậy. Thành ra luật này đúng, vâng, cũng là khe khát, nhưng mà nó cũng nhắc chúng ta đấy. Và tôi cũng báo anh chị em biết là cũng có vẻ như nghe nói rằng là người ta bây giờ là dễ ngoại tình hơn xưa rất nhiều. Đấy, thì lần trước tôi có nói anh chị em rồi, rất dễ ngoại tình. Bởi vì lý do là cái điều kiện để phạm tội ngoại tình nó, tức là người ta, hay cụ thể thì tại sao người ta phạm tội ngoại tình nhiều hơn? Vì người ta không sợ nữa. Ngày xưa người ta sợ có bầu. Làm sao giờ? Làm sao có bầu rồi sao? có bầu đâu có dễ mà hết bầu được. Ở nó lộ ra biết liền à. Đấy, và chính vì thế nên nên rất là sợ ngoại tình. Và vì thế nên đấy, như là chị ở đây có mới nói vua David lộ ra. Và chính vì thế ở câu chuyện chị nói rất là hay, vì khi mà vua David làm cho vợ ông Uriah mà có bầu là không giấu được. Và vua David đã cố giấu ông này mà không thể giấu được. Và vua David chỉ có cài ông vào thế là giết ông thì mới giấu được tội, mới không cách nào giấu được. Tôi có một cô bé, cô ấy học trò của tôi, mà cô ấy chưa có quan hệ gì với bạn trai của cô ấy, mà hơi thân mật một chút. Và cô ấy sợ mình có bầu, cô ấy nghĩ mình có bầu chứ đâu có bầu gì đâu. Tức là anh chị em biết là cô ấy sợ đến mức độ là cô ấy ăn ổi ấy để cho nó tống ra, chị có tin không? Và cô ấy đã leo lên ghế nhảy xuống, chị có thấy không? Ồ, cô ấy đã nghĩ rằng là cái nếu có đứa bé mà nhảy như thế là nó rơi ra. Nhưng mà người ta có sợ. À, người ta có sợ. Khi mà chưa có viên thuốc ngừa thai, chưa có những biện pháp tránh thai, người ta dè dặt hơn nhiều anh chị em. Và chính vì thế nên người ta nhiều khi ca ngợi cái viên thuốc tránh thai. Ừ thì hay đấy. Mà anh chị em biết viên thuốc tránh thai đem lại biết bao nhiêu những cái sự mà kinh khủng. Kinh khủng, bởi vì đâu có sợ nữa. Ủa tôi có thể ngủ với ông đó mà đâu có vấn đề gì đâu, đâu có chuyện gì đâu. Morning after pill, viên thuốc sáng hôm sau. RU786. Có thuốc. Vâng, đấy thành ra thuốc đấy, nhiều thứ bây giờ cũng có nhiều thứ thuốc tốt hơn. Đấy, và anh chị em thấy người ta đâu có sợ, đâu có sợ gì đâu. Các bà không sợ mà các ông cũng không sợ. Nói chung là hai bên đều không sợ. Và anh chị em biết, nói với các ông các bà thì anh chị em còn thấy chưa gì, nhưng đây mới là điều khủng khiếp. Và với những cái thứ như thế, những cô gái con của chúng ta cũng không sợ. Những cô gái con của chúng ta cũng không sợ. Có gì đâu mà sợ, đâu có ảnh hưởng gì đâu mà sợ. Ủa đâu có vấn đề, làm gì mà có chuyện có bao. Họ có thể chặn được. Chỉ có Việt Nam nhiều khi thỉnh thoảng là phá thai hơi nhiều, chứng tỏ là mấy cô ấy chưa biết xài phương pháp ngừa thai. Đấy.